đỉnh cao thập giá. Tác giả: Đức Giám mục Phun Tân Xin. Phần thứ nhất. Đây không phải là những bài nói chuyện trên vô tuyến truyền hình, nhưng là những bài diễn từ đã được đọc trong những cơ hội khác nhau. Một số bài được đọc trong thời chiến, do đó có một số hình ảnh và điển cố đã được nói đến. Chủ đề chung đó là cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Chủ đề riêng là bảy lời sau chót trên thập giá. Đức Giám mục Phun Tân Xin đã lắng nghe âm vang sâu xa của bảy lời, làm khơi dậy trong Ngài những tư tưởng và những tư tưởng liên hợp bất ngờ. Đó đây chúng ta thường gặp lại những tư tưởng Ngài ưa thích. Tư tưởng về vô thức cứu độ, vì Chúa thương xót người vô thức. Tư tưởng về ơn cứu độ cuối cùng dành cho những người tội lỗi. Để đến giờ sau chót, nếu vững lòng tin, họ vẫn cướp được thiên đàng. Tư tưởng về tình yêu Thiên Chúa đã hạ cố đến thành nỗi khát khao của chúng ta. Bảy lời sau cùng của Chúa Kitô là một nhắc nhở đầy tâm tình cảm kích về bi kịch Gôn-gô-tha. Ở đây, tác giả tỏ ra tự chế và thận trọng một cách đáng ngạc nhiên. Và đây là một trong những tác phẩm sáng giá nhất của tác giả. Trong phần những lời sau cùng của Chúa Giê-xu và của Đức Mẹ, tác giả đặt song song những lời của Chúa Con trên thập giá và của Đức Mẹ trong cuộc sống thầm lặng của Đức Mẹ, để trình bày những ý nghĩa giống nhau và những thứ tự thời gian của những lời đó. Thêm vào đó còn có những lời khuyên thực tiễn cho thời hiện tại. Trong phần nhân vật của khổ nạn, mỗi lời Chúa phán đều có quan hệ riêng với một hạng tâm hồn tùy theo ý nghĩa mỗi lời phán về Phêrô, Giuđa, Phi-la-tô, Ba-ra-ba, Lâu-gia hay Hê-rô-đia. Trong phần tín thư từ thập giá, bảy lời Chúa là những câu trả lời gián tiếp cho những lời khiêu khích, những câu lăng mạ đám người bàng quang đã văng ra với đấng chịu đóng đinh và với tiếng gọi lòng thương xót của Ngài. Trong phần chiến thắng tội lỗi, khi áp dụng lời Chúa vào cuộc sống thực tế hàng ngày, chúng ta gặp được phương thuốc chữa các nết xấu đã khiến Chúa Kitô phải gánh chịu một cuộc hy sinh đớn đau và đẫm máu làm giá chuộc đền. Văn thể của Đức Giám mục Phun Tôn Xin là loại văn thể khẩn đàm. Loại văn từ này cũng tác động không kém phần mãnh liệt đối với ai đọc và tìm hiểu ý nghĩa những bài suy gẫm của Ngài. Nhập đề. Có ba yếu tố cần thiết cho việc tuyên cáo một sứ điệp quan trọng: một diễn đàn, một nhóm thính giả, một chân lý. Ba yếu tố này thấy hội đủ trong hai sứ điệp nổi bật nhất của Chúa Cứu Thế. Sứ nghiệp đầu tiên là sứ điệp cuối cùng Ngài gửi đến cho loài người. Diễn đài của sứ điệp đầu là một sườn núi. Thính giả là những người Galilê vô học. Chân lý là tám mối phúc. Diễn đài của sứ điệp cuối là thập giá. Thính giả là những người luật sĩ, những người phái Pha-ri-sêu ngoác miệng nguyền rủa, những tư tế chề môi nhạo báng, những người lính La Mã mải mê chơi xúc sắc, những môn đồ nhát sợ run rẩy với Maria Magdalena rên rỉ than khóc, Gioan thiết tha thương mến và Đức Mẹ Maria đau khổ hơn hết mọi người mẹ đau khổ. Magdalena, Gioan tâm hồn, người ta hằng gặp thấy dưới chân thập giá Chúa Kitô. Còn bài giảng thuyết là bảy lời trọng đại của Đấng Cứu Thế. Khi chết đi, đã làm cho sự chết bị tiêu diệt. Trong 4.000 năm lịch sử Do Thái, chỉ thấy kể lại những lời nói cuối cùng của ba người: Israel, Môi-se và Tê-pha-nô. Lý do vì những người khác không có được những lời cuối đời có ý nghĩa và đặc thù như vậy. Vì Israel là người của dân Israel, Môi-se là người thứ nhất loan báo lề luật, Tê-pha-nô là vị tự đạo đầu tiên. Những lời sau chót của cả ba vị đều nói lên một điểm cao trong lịch sử, tương quan giữa Thiên Chúa và nhân loại. Ngay cả những lời nói sau cùng của Phê-rô, Phao-lô hay Gio-an cũng không thấy kể lại, vì chưa hề có mặc khải để tiết lộ cho ta hay những điều các vị đó nói lúc lâm chung. Mặc dầu thường tình, ai cũng muốn biết ý của kẻ đã đến gần cái giờ vừa rất thường tình, vừa rất bí nhiệm mà người ta gọi là sự chết. Do lòng nhân ái, Chúa Cứu Thế đã để lại cho ta những chúc ngôn của Ngài. Vì hơn cả Israel, Môi-se và Tê-pha-nô, Ngài là đại diện của loài người. Cho nên trong giờ trọng đại đó, Ngài phán ra được giữ lấy làm bài huấn giới và làm lời an ủi ngàn đời. Chưa hề có nhà giảng thuyết nào so sánh được với Chúa Kitô hấp hối. Chưa hề có đám thính giả nào giống như đám người chen chúc nhau chung quanh diễn đài thập giá. Chưa hề có bài giảng thuyết nào sống bảy lời của Chúa Cứu Thế. Bảy lời này không bao giờ mai một, khác hẳn những lời của các kẻ hấp hối khác. Bảy lời này vang dội vào tai của đám thính giả đông đảo. Tiếng vang dội lan qua ngọn đồi Jerusalem, xuyên thấu những góc cùng hiểm hóc của tâm trí nhân loại, đến độ thức tỉnh cả những kẻ chết nằm trong mồ. Ngay bây giờ, bảy lời đó còn phải được tâm hồn bầu bách của chúng ta tiếp nhận để giải quyết xem chúng ta còn muốn được tình yêu của Chúa Cứu Thế lôi cuốn nữa không. Calvario là ngọn núi mới đầy hấp dẫn. Nơi đây không phải là Satan dụ dỗ Chúa Kitô, mà là Chúa Kitô dụ dỗ chúng ta để lôi cuốn chúng ta đến vui hưởng thứ tình yêu khác hẳn mọi thứ tình yêu khác.